18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 5. Phần 5 trở lại đồn, Trương Cường đi rửa xe, nhị cẩu bị Hoắc Lữ Mậu gọi tới văn phòng. Nhị cẩu ngồi, tôi thấy cậu hồi nãy ấp úng, có phải phát hiện được điều gì? Hoắc Lữ Mậu đi thẳng vào vấn đề nói ra, trưởng đồn, chuyện trộm bò thì không có phát hiện gì. Nhưng tôi lại phát hiện một chuyện nghiêm trọng hơn, đó chính là trộm người, ha ha, trông thấy thông dâm chứ gì, việc này cậu cũng không nên để ý tới, người ta tình nguyện, dân không cáo, chính quyền không truy xét, trưởng đồn, tôi nói trộm người, không phải là chuyện gian dâm, ý tôi nói là tiêu tử dùng khóa sắt khóa chân một phụ nữ xinh đẹp, nghe Đinh Nhĩ cậu nói. Hoắc Lữ Mậu không có sắc mặt vui mừng, chỉ lấy ra một điếu thuốc hút, nói xong chưa, Hoắc Lữ Mậu hỏi, trưởng đồn, nói xong rồi, tôi cảm thấy chúng ta có thể cứu cô ấy được không? Người xinh đẹp như vậy, mà để cho Trần Tiêu Tử trà đạp thật đáng tiếc, nhị cẩu, chuyện này dừng lại ở đây, không cho phép đi ra ngoài nói, ai cũng không cần nói. Bằng không thì sẽ có phiền toái lớn, cậu hiểu chưa? Vâng trưởng đồn, tôi hiểu rồi. Thái độ của Hoắc Lữ Mậu khiến cho Đinh Nhị Cẩu rất là thất vọng. Hắn không rõ là một cảnh sát tại sao không đi cứu người phụ nữ kia, nhưng hắn không dám nói ra ý mình, hắn chỉ có thể đem chuyện không hiểu này trong đêm nay từ từ suy nghĩ. Điền Ngạc Như giải quyết xong xuôi người cuối cùng về hộ tịch, lập tức ngồi phịch ở ghế dựa. Mấy ngày nay cô cảm giác rất mệt, nhưng loại mệt này lại không rõ là tâm trí mệt hay thân thể mệt, càng làm cho cô phiền lòng. Kinh nguyệt đi qua một tuần lễ còn chưa có ra, đây mới là vấn đề cô lo lắng nhất. Nhìn trong phòng tiếp khách hộ tịch đã không còn người, vì thế lặng lẽ đứng dậy đóng cửa lại, tay bấm số điện thoại của Khấu Đại Bằng, giờ gọi điện thoại, có phải hay không nhớ anh, Lão Mậu không có ở nhà à, anh nằm mơ đi, em cảm giác mấy ngày nay cơ thể thật không tốt, nói cho anh chú ý một chút, em nghi là hình như mang bầu, Kinh Nguyệt đến giờ không có, đã trải qua một tuần lễ, trước kia Kinh Nguyệt em rất đều. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, ý em nói là chuyện tháng trước ở trong núi, đúng rồi, kêu anh mang BCS, anh không chịu mang, lần này nếu có bầu thì phiền toái, Điền Ngạc Như lo lắng nói, ha ha, không có việc gì, nếu có bầu thì sanh ra cũng được, để cho Lão Mậu thay anh nuôi, anh cung cấp cho em tiền, nhưng Khấu Đại Bằng lại tranh thủ thời gian cầu nguyện cho cô đừng có thai. Sinh cái gì mà sinh, hắn đã 2 tháng không chạm vào em, giờ nói em mang thai, hắn không điên lên sao? Điền Ngạc Như thấp giọng nói, thật không, vậy thì chuyện này phiền toái rồi. Em giờ tính thế nào? Khấu Đại Bằng trong lòng có chút nắm không chắc, em cũng không biết, em đây không phải là đang hỏi anh sao, nếu không trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Xem tình huống rồi nói sau, chúng ta không cần tự mình hù dọa chính mình được không, xác định rồi hãy tính, vậy thì cũng chỉ có cách làm như thế, mặt khác, Đinh Nhĩ Cẩu tên nhóc kia hiện tại giống như là cái đuôi của Lão Mậu, em lo lắng chuyện đó có thể lộ ra hay không, em cứ lo lắng đề phòng hắn giờ cũng không phải là biện pháp, vậy à? Chuyện này em cẩn thận suy nghĩ, chỉ là một tên nhóc mà thôi, cho hắn nhiều điểm ân huệ, làm cho hắn trở thành người của em, giờ em cũng đâu có sao đâu, yên tâm, nếu muốn tiền thì tìm anh, vì chút chuyện này cũng không thể giết người diệt khẩu được, anh, đều tại anh, làm bây giờ đâm lao phải theo lao, được rồi, chuyện này em từ từ nghĩ biện pháp. Điền Ngạc Như cúp điện thoại, ngồi ngơ ngẩn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thôn Lô Gia Lĩnh tuyển cử đã là công khai hóa, tiếp theo sau nhà Lý Lão Xuyên bò bị trộm, mấy con dê nuôi trong nhà của bí thư chi bộ toàn bộ bị đầu độc chết. Bò bị trộm còn dễ nói, đó là có kẻ trộm kiếm tiền, nhưng là dê của nhà bí thư chi bộ bị hạ độc chết, Chuyện này thì không phải là đơn giản như vậy, đây là có người đang phá hoại, cho nên Hoắc Lữ Mậu thật sự nóng nảy, liên tục 3 ngày đều ở tại thôn Lô Gia Lĩnh, đương nhiên cũng mang theo Đinh Nhị Cẩu. Nhị Cẩu, nếu được xưng là Nhị Cẩu, chuyện này cậu nhất định phải cho tôi tìm thấy một chút manh mối. Chúng ta đêm nay không trở về, tôi ở tại ủy ban thôn, cậu ở bên ngoài, cậu trong tối, tôi ngoài sáng, nhìn xem chúng ta hai người có thể đào ra kẻ chủ mưu chuyện này không. Đồn trường tôi kêu là Đinh Nhị Cẩu thì không sai, nhưng tôi đâu phải là chó cảnh sát à. Đinh Nhị Cẩu có điểm khó khăn nói, ít nói nhảm, động não đi. Hoắc Lữ Mậu miệng nói cứng rắn, tuyển cử ở nông thôn mang tiếng là tuyển cử, kỳ thật chính là trong thôn các dòng họ trang giành nhau, dễ dàng nhận thấy nhất là gặp những chuyện không may liên tục. Vì thế Đinh Nhị Cẩu lại giống như ngày nào còn đi trộm cắp, chuyên đi vào ban đêm trong các đường hẻm tại thôn Lô Gia Lĩnh mà đi loanh quanh. Bất quá lần này không sợ bị người canh bắt, cho nên hắn định tìm một chỗ ngủ. Tuy trời không phải rất nóng, nhưng vẫn có thật nhiều muỗi khó mà đối phó. Đi tới một hồi thì đã đến cửa nhà Trần Tiêu Tử, đang muốn gõ cửa, đột nhiên thấy cửa chính từ bên ngoài khóa lại. Chẳng lẽ Trần Tiêu Tử không ở nhà? Đây là có khả năng. Hắn lại nghĩ tới trong nhà Trần Tiêu Tử người đàn bà bị khóa, tò mò trong lòng lập tức lại bị nổi lên. Trần Tiêu Tử khẳng định lại đi đánh bài, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn chạy đến nhà Vương Lão Hổ. Trong phòng ánh đèn sáng ngời, những thanh mặt trược phần phật vang không ngừng xuyên thấu qua kính cửa sổ. Đúng dịp thấy Trần Tiêu Tử đang ngồi chăm chú nhìn lá bài mình trong tay. Nhìn Trần Tiêu Tử ở trong này chơi mặt trược, Đinh Nhị Cẩu an tâm, vì thế lặng lẽ về nhà Trần Tiêu Tử. Cửa chính không thể vào, vì thế Đinh Nhị Cẩu trèo tường vào, đến cửa phòng vẫn có khóa từ bên ngoài. Chuyện này không làm khó được kẻ đã từng là ăn trộm. Đinh Nhị Cẩu rút ra một khúc kim băng nhanh và gọn, đem ổ khóa trên cửa phòng mở ra. Sau khi vào phòng, đúng dịp thấy người phụ nữ bị khóa giật mình kinh hoàng ngồi xuống. Hắn dùng tấm ga giường đắp lên thân thể của cô. Trong đêm tối, thân thể của cô vẫn phát ra trắng sáng, tuy không rõ cụ thể hình dạng, tầm nhìn trong đêm tối giới hạn, nhưng rõ ràng thân thể vẫn có thể thấy được, làm Đinh Nhị Cẩu nuốt nước miếng một cái. Ông là ai? Giọng của người phụ nữ có điểm khàn khàn. Đinh Nhị Cẩu đây là lần đầu tiên nghe được giọng của cô ta. Cô đừng sợ, tôi là người cảnh sát hôm trước đến đây. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô? À, van cầu cậu, mau cứu tôi đi ra ngoài. Cậu muốn bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần thả tôi đi ra ngoài, tôi sẽ mang ơn ông cả đời. Nhà tôi có tiền nhiều, tôi nhất định sẽ cho ông tiền, thả tôi đi ra ngoài. Người đàn bà vừa nghe là người cảnh sát hôm cô gặp, bất kể là mình chưa có mặc quần áo, vội vàng quỳ rạp xuống dưới chân Đinh Nhị Cẩu. Vào ban đêm, ổ khóa xôn xao kêu loảng xoảng, rất là rợn người. Mau đứng lên, từ từ nói. Đinh Nhị Cẩu hai bàn tay đỡ người phụ nữ đứng dậy, nhưng trong bóng đêm lại đỡ nhầm ngay hai cái vú no đủ đầy đạn, vì thế hắn vội vàng buông tay. Cũng may là trong đêm tối, hai người đều thấy không rõ mặt của đối phương, nếu không, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy thực là lúng túng. Cô tên là gì? Vì sao mà tới nơi này? Van cầu cậu, chỉ cần có thể cứu tôi đi ra ngoài, rời khỏi chỗ này, ông muốn cái gì tôi đều đáp ứng cho ông. Cô tên là gì? Tôi tên Dương Phụng Tê, là sinh viên năm thứ tư. Một năm trước, cùng một người bạn đi du lịch ba lô tụt lại phía sau rồi, sau đó gặp được kẻ buôn người, bắt tôi đem bán ở nơi này. Van cầu cậu, cứu tôi đi ra ngoài, cậu là cảnh sát, xin cậu giúp tôi. Từ từ, chuyện này không đơn giản như vậy, tôi nhất định sẽ giúp cô. nhưng cô tôi sẽ tìm cách tập thể nào. Tôi ngày đó sau khi rời khỏi nơi đây, liền đem chuyện này báo cho lãnh đạo biết, bọn họ không tin, cho nên báo cảnh sát vô dụng, nhưng tôi thề, sẽ nhất định sẽ cứu cô đi ra ngoài. Nhưng còn đứa nhỏ này làm thì sao bây giờ, không lo được nhiều chuyện như vậy, đứa nhỏ này cũng không phải là tôi muốn sinh ra, chỉ cần có thể cứu tôi đi ra ngoài là được. Cậu nhất định phải giúp tôi bây giờ sống không bằng chết, cầu van cậu. Được rồi, tôi biết, cô bây giờ làm theo lời tôi bảo, tôi trở về chuẩn bị xong, sẽ đến cứu cô. Đinh Nhĩ Cầu biết, mình bây giờ phải rời đi, không phải là sợ hãi Trần Tiêu Tử trở về, chủ yếu là vì người đàn bà Dương Phụng Tê tinh thần biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đinh Nhĩ Cầu đầu đầy mồ hôi rời khỏi nhà Trần Tiêu Tử, nhìn chân bị khóa ở trong nhà, Dương Phụng Tê ngồi lạnh lẽo một góc, cô không biết tên cảnh sát này có thể tin hay không. Lần này cảm giác tự do gần như vậy, nếu bây giờ không thoát được, có lẽ sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa, hắn sẽ không đột nhiên trở về chứ. Khấu Đại Bằng nhìn phía ngoài bóng đêm, trong lòng lo lắng nói, xem anh sợ kìa, trước kia làm chuyện xấu sao thấy can đảm lắm mà, hiện tại thì biết sợ, anh nói thử làm sao bây giờ đây, nếu không, phá bỏ nó đi, trong bóng tối. Khấu Đại Bằng ôm Điền Ngạc như dáng người như ma quỷ, nhỏ giọng nói, anh bỏ nó được à? Điền Ngạc như mạnh mẽ xoay người lại, hung tợn nhìn Khấu Đại Bằng, tuy rằng nhìn không thấy rõ, nhưng ánh mắt Điền Ngạc như trong đêm tối giống như lang sói, lóe lên, nói thật, mấy năm nay Điền Ngạc như mong có con muốn điên lên rồi, khi xác định đã mang thai. Cô có cảm giác trời đất quay cuồng, mấu chốt chính là đứa nhỏ này không phải là của chồng mình. Cô nhớ rõ rất rõ ràng, đêm đó sau khi trở về, Hoắc Lữ Mậu mân mê cô thời gian rất lâu cũng chưa có thể làm dương vật hắn cứng. Vì vậy, giờ làm sao nói có con được, cho nên đứa bé này kiên quyết không thể giữ lại. Nhưng là cô hy vọng dường nào Khấu Đại Bằng có thể nói một câu là sẽ trở về nhà ly hôn sau đó lấy cô, mà bây giờ Khấu Đại Bằng lá gan sợ như vỡ ra, không có khả năng nó nên y lời như vậy. Cô đoán rằng Khấu Đại Bằng hiện tại nhất định sẽ có ý trốn tránh trách nhiệm với cô, anh đương nhiên không muốn bỏ nó, nhưng không có biện pháp nào khác. Anh cũng không thể ly hôn để cưới em làm vợ được, vì sao không thể, anh trở về ly hôn, em cũng ly hôn, sau đó chúng ta kết hôn, Điền Ngạc Như nói như đinh chém sắt. Điền Ngạc Như, đừng có điên, em thừa biết là không thể nào được, nếu làm thế, anh cả đời này về sau coi như xong rồi, anh bây giờ mới là xã trưởng, làm như thế. Chỉ sợ nửa đời sau là chết già ở trấn Lâm Sơn rồi. Anh không đáp ứng, vậy bây giờ anh đi đi. Nói xong Điền Ngạc Như tránh thoát, tay Khấu Đại Bằng đang ôm ấp, dùng sức đá Khấu Đại Bằng một cái, đuổi ra khỏi nhà. Khấu Đại Bằng tự biết đuối lý, một tiếng không dám nói trong cổ họng, đứng lên thu thập quần áo của mình, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài. Hắn biết bọn họ sau này không còn gì nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Điền Ngạc Như không có thời gian tự hỏi. Khấu Đại Bằng vô tình, bây giờ mấu chốt là đem trong bụng đứa nhỏ làm xử lý ra sao, cô rất muốn sanh đứa bé ra. Cô quá mong nhớ hưởng thụ tư vị làm mẹ, nhưng đứa bé này thật sự lúc này ra đời là không thể được. Vài ngày sau, Hoắc Lữ Mậu với Đinh Nhị Cầu không công thành mà lui quân. Bất quá vì hai người ở tại thôn Lô Gia Lĩnh một thời gian, thôn Lô Gia Lĩnh rất im lặng, tranh thủ trong thời gian này Đinh Nhị Cẩu lại vụng trộm chạy đến nhà Trần Tiêu Tử vài lần. Điều này cũng khiến cho Dương Phụng Tê tin tưởng về chuyện chạy trốn, cho nên cảm xúc chậm rãi ổn định lại, hết sức phối hợp theo yêu cầu của Đinh Nhị Cẩu, hai người từ từ ăn tôi đi lên đồn cảnh sát trước, nhị cẩu, xem ra hai chúng ta ở lại thôn đó cũng không phải là, cũng may là còn có hơn 10 ngày nữa là bầu cử, vậy tôi ban ngày đã có thể ngủ, đừng để chậm trễ công việc là được. Nói xong Hoắc Lữ Mậu liền đi, Đinh nhị cẩu cũng vội vàng ăn cho xong. Hắn một khắc cũng không muốn đứng ở trước mặt Điền Ngạc Như, hắn cứ có cảm giác người đàn bà này sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên hắn muốn lẩn trốn xa. Điền Ngạc Như nhìn ra cửa, nghe tiếng bước chân của Hoắc Lữ Mậu đi xa, cô quay đầu hướng Đinh Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu, ăn xong rồi, ở lại đây, chị có chuyện này hỏi cậu. Cái chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu trong lòng cả kinh. Bà ngoại ơi, lại lọt đến trong tay nàng. Điền Ngạc Như không có trả lời, mà là bưng bát cháo đến góc tường, có cái thang, leo lên nóc nhà, nhìn ra xa, thấy chiếc xe chở Hoắc Lữ Mậu đang gào thét đầy bụi đất hướng về thôn Lô Gia Lĩnh chạy đi. Điền Ngạc Như trong lòng buông lỏng, khóe miệng cong cong. Điền Ngạc Như từ trên nóc nhà leo xuống, bình tĩnh ngồi ăn cháo, nhìn Đinh Nhị Cẩu đứng ngồi không yên, trong lòng không khỏi buồn bã, chẳng lẽ mình dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một đứa nhóc. Nhưng chỉ có cách này mới có thể chính mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cô đã không có lựa chọn nào khác. Sau khi ăn điểm tâm xong, Điền Ngạc Như cũng không để ý tới Đinh Nhị Cẩu, mà là trực tiếp vào trong phòng ngủ. Một lát sau, cô ở bên trong kêu lên, Đinh Nhị Cẩu, mau vào đây giúp chị, trong này có con chuột. Đinh Nhị Cẩu không nghi ngờ gì, một vài bước lủi ngay vào trong phòng ngủ, nhưng đừng nói là con chuột, cả Điền Ngạc Như cũng không thấy. Lập tức hắn nghe được tiếng đóng cửa, Đinh Nhị Cẩu quay đầu, một màn hấp dẫn làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Đứng phía sau cánh cửa, một thân thể nuột nà trắng trẻo, tuy rằng Điền Ngạc Như cố ý che giấu chỗ cái âm hộ của mình, nhưng cả cơ thể làm sao có thể dùng hai cái tay bảo vệ được. Vì thế khi này ở trong phòng ngủ, trong đầu Đinh Nhị Cẩu tái hiện lại cảnh tượng tối hôm đó Điền Ngạc Như ở trong xe, chỉ là không có như hôm nay nhìn thấy thật rõ ràng. Đinh Nhị Cẩu nghe được trên người cơ thể Điền Ngạc Như phát ra mùi thơm. Tôi cái gì cũng không thấy đâu. Nói xong hắn bước nhanh đi về phía cửa, nhưng bị Điền Ngạc Như giang hai tay ra ngăn cản. Lúc cản hắn, trên người Điền Ngạc Như cái âm hộ rậm lông không còn có bất kỳ cái gì che đậy. Hắn ngoại trừ là từ xa xa xem trộm qua cái âm hộ của vợ trưởng thôn Trân Mỹ Lệ, lần này là cái âm hộ thứ hai nhìn thấy. Hai bầu vú thở hào hển lúc lên lúc xuống, trên đỉnh núi là hai đầu núm vú đỏ ửng vẫn như vậy cao ngất. Đinh Nhị Cẩu thậm chí có thể cảm giác được hai đầu núm vú kia đang ngẩng đầu hướng về phía trước sưng to lên, giúp chị một chút. Nói xong câu nói này, Điền Ngạc Như ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, chưa từng có một phụ nữ nào như vậy ôm qua chính hắn. Chị Ngạc Như, đừng như vậy, trưởng đồn cảnh sát sẽ làm thịt tôi, nếu cậu không nghe lời, chị la to, hắn trở về cũng sẽ làm thịt cậu. Vậy chị muốn làm gì nha? Tôi không đem chuyện chị và Đại Bằng nói ra đâu, thật sự, chị tha tôi đi, không cần nói tới hắn, cậu có nghĩ muốn chị không? Điền Ngạc Như mặt ngẩng lên vừa vặn đến cằm Đinh Nhị Cẩu, cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mặt hắn. Chị Ngạc Như, chị muốn làm cái gì? Tôi nhát gan, chị đừng làm tôi sợ. Đinh Nhị Cẩu giả vờ ngây ngốc, nhát gan, chị xem lá gan của cậu bao lớn. Nói xong, Điền Ngạc Như đưa tay nắm bắt được trong đũng quần Đinh Nhị Cẩu cây dương vật đã cứng ngắt, còn nói không nghĩ. Đây là cái gì? Nói đây là cái gì? Mặc dù là nghe đồn tiếng tăm của Nhị Cẩu tồn tại là vì dương vật to của hắn, nhưng khi Điền Ngạc Như thật sự đụng đến dương vật hắn, cô vẫn là hoảng sợ, quá lớn. Nhưng tình huống hiện tại bây giờ, cô thật sự là không nghĩ được nhiều như vậy. Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy ngơ ngác bị Điền Ngạc Như kéo đến bên giường, nhìn bộ dạng Đinh Nhị Cẩu Điền Ngạc Như trong lòng hơi chút buông lỏng, như một người chị hiền lành dẫn dắt Đinh Nhị Cẩu từng động tác, vì Đinh Nhị Cẩu quá mức khẩn trương, còn chưa có chân chính nhập hang liền quăng mũ cởi giáp phun tinh dịch ra rồi, nhưng chuyện này không làm khó được Điền Ngạc Như. Vì cô thường xuyên đối mặt với dương vật của Hoắc Lữ Mộ bệnh liệt dương, cô cúi đầu Nhị Cẩu, ôm chị, ôm chặt chị muốn, Điền Ngạc Như đột nhiên buông ra cắn chặt môi, cả người khô nóng, cô lúc này trên mặt xuất hiện có chút nét biểu lộ lẳng lơ, không còn nữa dáng dấp của người nữ cảnh sát từng gây khó dễ cho hắn, ôm chị, không rõ vì sao, Nhị Cẩu đột nhiên lời lẽ lắp bắp, hôm nay như thế nào như vậy, vô dụng, có lẽ là thường ngày Điền Ngạc Như để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, chính mình đối với nàng rất là sợ hãi, nên hắn không có ý dám mạo phạm cô, ôm chị, Điền Ngạc Như sắc mặt đỏ bừng, nàng cơ hồ là cầu khẩn đem Điền Ngạc Như ôm ở trong lòng. Vừa mới bị Nhị Cẩu ôm lấy, Điền Ngạc Như thân mình liền run lên, cô thật dài thở vào nhẹ nhõm, đem thân mình nóng bỏng dán thật sát ở trên người của Nhị Cẩu, đôi vú no đủ, hắn nhìn đến Điền Ngạc Như bạch tích thấu đỏ trên cổ sờm da tinh mịn, đổ mồ hôi, từng viên một bọt nước như băng tinh đẹp mắt treo ở hương khí hợp lòng người trên cổ, chập chờn theo Điền Ngạc Như thở hào hển mà xoay tròn trụy mới hạ xuống, rơi vào Nhị Cẩu trên mu bàn tay, thực ôn nhu ấm. Điền Ngạc Như nghe trên người Nhị Cẩu truyền tới hơi thở của người đàn ông, cảm thụ được hắn mạnh mẽ ấm áp ôm ấp mê hoặc, Điền Ngạc Như không kiềm hãm được tựa đầu ngửa ra sau, giơ lên cái cổ trắng như tuyết hiện ra ở trước mặt của Nhị Cẩu, hắn không tự chủ đưa tay ra, run rẩy ngón tay giữa đụng lên cái cổ trắng nõn nà, cảm nhận được chỗ đầu ngón tay truyền tới mềm mại, hắn lại run sợ rút ngón tay trở về, rồi lại đưa tới. Lần này trực tiếp là dùng bàn tay ở phía trên cổ Điền Ngạc Như vuốt ve, mềm mại, làn da như tơ lụa, làm Nhị Cẩu say mê, hắn cả cơ thể giờ đã nóng rực lên dưới sự vuốt ve của hắn. Điền Ngạc Như đang thở dốc nặng nề, tay của Nhị Cẩu dọc theo cổ Điền Ngạc Như hướng về phía trước, như làn gió mát vất qua gò má của cô nhẹ nhàng, ngón tay chạm qua môi của cô, làm cho Nhị Cẩu đầu ngón tay đều là tràn ngập lên một chút ấm áp hương thơm, hôn chị, Điền Ngạc Như mê say, lời nói ra, cô đời này nằm mơ đều không tưởng tượng là mình sẽ như thế. Nhị Cẩu hơi sừng sờ, bất quá lúc này cũng có chút thay đổi, sau khi chết lặng ngẩn ngơ, giờ hắn tựa như máy móc khởi động, hắn nhắm lại hai tròng mắt cúi đầu, đem môi hôn lên kia, cặp môi thơm ấm áp son hồng, môi miệng chạm nhau, như núi lửa bùng tuôn nhắm thạch trong nháy mắt nở rộ tuyệt vời. Làm cho như có từng đợt điện lưu chuyển trên thân thể của hai người rồi tập trung đánh thẳng về phía trước, Nhị Cẩu mở miệng, đầu lưỡi linh động bắt được lưỡi hồng của Điền Ngạc Như, cô mơ hồ không rõ cùng nhau, dây dưa đuổi theo quấn quýt với lưỡi hắn, giờ phút này thời gian giống như đình chỉ lại, trái đất dường như tạm ngưng chuyển động, âm thanh thở dốc, âm thanh nước miếng, âm thanh tim đập nhiều tiếng giao hòa với nhau, bỗng nhiên, Điền Ngạc Như thân mình bộc phát nóng bỏng, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô hoàn toàn buông thả ra chính mình áp lực tình cảm, cô dán mình trên thân thể Nhị Cẩu, tay nhỏ bé trơn mềm vuốt ve Nhị Cẩu hai gò má, chị Ngạc Như, Nhị Cẩu ngẩng đầu. Nhìn Ngạc Như như trưng cầu ý tứ, không cần nói, Điền Ngạc Như uốn éo người, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng che bờ môi của anh không kiềm hãm được dựng đứng thẳng lên thật cứng rắn, Điền Ngạc Như mê say rên rỉ, cô dùng sức tựa đầu, ngửa ra sau, một bàn tay xinh đẹp nhỏ bé, xẹt qua cái cổ trắng mịn. Đồng thời tay kia của cô đặt lên trước bầu ngực đầy đặn chính mình, xoa nắn vuốt ve, nhìn Điền Ngạc Như đột nhiên biến thành dâm phụ, Nhị Cẩu trong lòng liền dâng lên một chút khác thường tà hỏa. Hắn ôm lấy thân mình đậy đà của cô, miệng hắn hôn tới sâu đậm trên cặp môi thơm Điền Ngạc Như đem đầu lưỡi nhị cẩu hút vào trong miệng, cùng miệng hắn lửa nóng dây dưa cùng một chỗ. Nhị cẩu bị cô mãnh liệt kéo lấy, hơi có chút thiếu dưỡng, vừa định lè lưỡi rút ra hô hấp, lại bị Điền Ngạc Như gắt gao cuốn lấy mút vào, hôn một hồi, Điền Ngạc Như buông ra nhị cẩu. Nhìn nhị cẩu xúc động thâm tình nói, nhị cẩu, chị muốn, nói xong, cũng không chờ nhị cẩu phản ứng, cô thô bạo đem nhị cẩu ngã lên ở trên giường, theo cô để cho nhị cẩu hai tay của hắn nắn bỏ ức chế không được, trong lòng xúc động nhịn không được lấy tay ở phía trên bầu vú cô nắn bóp thật mạnh, a nhựa như phát điên hét to, Điền Ngạc Như lúc này cặp đùi đẹp trơn bóng dâm, đãng dang rộng ra hai chân, cầm nhị cẩu dương vật hướng về âm hộ nồng đậm lông đen từ từ đưa vào, a của ngươi lớn quá. Dù là âm đạo của Điền Ngạc Như sớm đã ướt át một mảnh, nhưng nhị cẩu dương vật quá mức thô to, gắt gao tiến vào được một phần hai, Điền Ngạc Như mồ hôi lạnh chảy ròng, bị thốn đau hô lên. Thì ra nhị cẩu thừa dịp cô nói chuyện há miệng la lên, cái mông hắn dùng sức đẩy lên về phía trước một cái, dương vật hoàn toàn tiến nhập vào trong âm đạo của Điền Ngạc Như. Nhị cẩu cảm giác được dương vật của mình bị một mảnh mềm xốp ấm áp bao vây, chặt chẽ ôm lấy, hết sức thoải mái, hắn không kiềm hãm được dương vật từ trong âm đạo của Điền Ngạc Như. Ra sức hởi mông lên, a a, Điền Ngạc Như thân thể của cô trước sau lay động theo sức lực của nhị cẩu đang cày cấy dưới âm hộ cô, cặp vú đầy đặn cũng dao động lắc lư không thôi. Điền Ngạc Như thừa nhận nhị cẩu trẻ tuổi mang cho mình cảm thấy sự cường tráng hữu lực đánh sâu vào âm đạo, cứ việc nàng đã gả cho Hoắc Lữ Mậu hơn mấy năm. Cũng đã từng qua tay của Khấu Đại Bàng rồi, nhưng là nhị cẩu giây phút này gây cho cô một sự phong phú sung sướng lấp đầy trong âm đạo mà trước đây cô chưa từng bao giờ cảm nhận được. Khoái cảm như dòng điện theo bốn phương tám hướng vây quanh trong cơ thể, Điền Ngạc Như cắn chặt lấy môi mềm, thể nghiệm sự sung sướng mãnh liệt, Điền Ngạc Như lung tung kêu. Phát ra tiếng rên giống như con mèo cái khi đông dục đứt quãng, như có như không, làm nhị cẩu dục hỏa càng tăng lên, a a, Điền Ngạc Như tưởng rằng đã thích ứng tiết tấu với nhị cẩu. Nhưng mỗi lần nhị cẩu hữu lực đút vào đụng phải điểm mẫn cảm ở trong âm đạo, Điền Ngạc Như thân mình liền run rẩy lên không không chế được, nhị cẩu liên tục mãnh liệt đánh sâu vào. Bên trong âm đạo gắt gao bao lấy quy đầu, ma sát lên khoái cảm kích thích làm Điền Ngạc Như sướng như muốn ngất, Điền Ngạc Như nhịn không được giơ cao cái mông, không khống chế được nơi cổ họng. Cô hô hấp dồn dập, thở gấp liên tục, chậm một chút, không cần nhanh như vậy, nhị cẩu không khống chế được ôm cái mông đít của Điền Ngạc Như lúc lên, lúc xuống, động đậy càng nhanh hơn. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm tựa như cả người cô bị lửa dục thiêu đốt, nơi riêng tư không ngừng truyền tới cảm giác tê dại để cho cô thoải mái, linh hồn như hư thoát ra ngoài cơ thể. Điền Ngạc Như cơ hồ mất đi ý thức, hỗn loạn hơi thở quấn quýt với nhau, nhị cẩu đem quy đầu kéo về đến cửa âm đạo, sau lại mạnh cắm thẳng sâu vào, làm cho Điền Ngạc Như kinh hô liên tục. Điền Ngạc Như liên tục thở gấp, nhị cẩu không ngừng chuyển động thân thể, cô có cảm giác được nhị cẩu lửa nóng quái vật lớn chôn thật sâu ở trong cơ thể cô, cả người như sắp bị xuyên thấu. Điền Ngạc Như đầu tóc rối bời, theo dương vật nhị cẩu đánh sâu vào mà phối hợp phập phồng, trên thân thể chuyển tới từng đợt cực độ khoái cảm, đầu óc cô trống rỗng, ngôn ngữ với hành động đều là cực độ điên cuồng, nhị cẩu cũng là khó có thể kềm chế lại được, kích động hắn ngồi dậy, quay người đem Điền Ngạc Như áp đến trên giường. Nhị cẩu nhanh chóng đút dương vật vào âm đạo, Điền Ngạc Như kêu điên cuồng mê loạn, bỗng nhiên, nhị cẩu bắt lấy Điền Ngạc Như hai mắt cá chân, dùng sức nâng lên mông Điền Ngạc Như. thẳng hướng lấy thế, rồi sau đó nắm lấy hai chân của cô để trên bả vai của mình. Nhị cẩu nửa ngồi chồm hổm, nhị cẩu mỗi một lần va chạm, dương vật đều là thẳng đâm sâu trong âm đạo điền ngạc như, làm cho vô cả người nhịn không được liên tục run rẩy, tiếng rên rỉ càng lớn lên, nhị cẩu hô hấp cũng dồn dập. Đồng thời trên người thỉnh thoảng truyền đến từng cơn tê tê dại dại ngứa ngứa, nhanh chút nhanh, điền ngạc như như la lên, điền ngạc như hai chân thật chặt kẹp lấy nhị cẩu đầu, mũi chân thẳng băng, đầu ngón chân cong lại hướng gan bàn chân ngửa ra, sảng khoái đến mức tận cùng trong tiếng kêu ầm ĩ, cô hai tay thật chặt nắm chặt lấy giường, cả người kịch liệt run run. Nhị cẩu trong miệng thỉnh thoảng truyền tiếng thở dốc, hắn dùng hết toàn lực ở trong âm đạo điền ngạc như ra sức đâm mạnh một cái hết sức, đồng thời đem tinh dịch không giữ lại chút nào dâng hiến hết cho điền ngạc như. A, thật là thoải mái, muốn chết. Điền ngạc như dùng sức nâng lên cái mông, đem ấm áp tinh dịch của nhị cẩu một giọt không lọt đón nhận tiến vào trong cổ miệng tử cung. Nhị cẩu sảng khoái lấy lại hơi thở, mệt mỏi ghé vào trên thân thể điền ngạc như đầy đặn trơn bóng mồ hôi, nặng nề hô hấp. Một phen mây mưa xong, điền ngạc như người trần truồng cùng nhị cẩu ôm nhau cùng một chỗ, điền ngạc như đầu gối lên trên cánh tay nhị cẩu, một đôi tay trắng mềm mại cầm dương vật nhuyễn mềm của nhị cẩu nhẹ nhàng đùa lấy. Sau khi đạt được cực khoái, điền ngạc như khôi phục thanh tỉnh, cô trong lòng có chút xấu hổ, nhưng nhị cẩu đánh sâu vào tâm khảm của cô, chưa bao giờ cô thống khoái như hôm nay. Để cho cô đột nhiên biết được điều gì mới là phụ nữ chân chính, cô vươn lưỡi đỏ liếm bộ ngực núm vú nhỏ nhị cẩu, đầu lưỡi mê người trái phải trên lồng ngực mâm mê hắn. Một hồi lâu, đinh nhị cẩu mới hồi phục tinh thần lại, điền ngạc như đùa giỡn một lúc, nhị cẩu dương vật lại vừa cứng lên, tràn đầy trong bàn tay nhỏ điền ngạc như. Điền ngạc như cũng đơn giản buông dương vật ra, cô liếc mắt nhìn nhị cẩu, dâm đãng mở rộng hai chân, lấy bàn tay kia sờ một cái nơi âm hộ ướt nhẹp nói: nhị cẩu. Nhìn điền ngạc như ở trước mặt mình dáng điệu dâm đãng bộ dáng, nhị cẩu liền không khống chế được nhào tới, quỳ gối giữa hai chân điền ngạc như. Đinh nhị cẩu đã hoàn thành lễ nghi từ một cậu bé trở thành đàn ông, khi hắn sâu đậm cảm nhận được phương diện khoái hoạt này, không khỏi xuất ra sức mạnh toàn thân. Lúc mới bắt đầu điền ngạc như còn có thể thừa nhận, nhưng sau đó cô cũng chỉ còn cách nắm chặt tay, cắn răng chống đỡ sự dũng mãnh của hắn. Âm đạo điền ngạc như hoàn toàn đón nhận hết dương vật nhị cẩu, cô dùng toàn lực nâng lên cái mông, nghênh hợp nhị cẩu mỗi một lần dùng sức đánh sâu vào, trong miệng cô bay ra lời sảng khoái tình nói: dùng sức làm chị, nhanh chút, thật là thoải mái. A a, điền ngạc như cảm giác được trong mật huyệt quy đầu nhị cẩu đã trương lớn lên, nhét vào tràn đầy căng thêm trong sâu âm đạo của cô. Cô đem hai chân vòng lên bên hông của nhị cẩu, cô dùng sức gia tăng sự ma sát, khiến mật huyệt cũng tùy theo cử động mà siết chặt lại bao vây dương vật nhị cẩu, thịt cùng thịt cọ sát kịch liệt hơn. Khoái cảm 10 phần, quy đầu nhị cẩu cạ vào âm đạo liên tục khoái cảm, nhức mỏi, ngứa chướng các loại giao hội cùng nhau một chỗ, hướng về toàn thân các nơi khuếch tán ra. Hắn cầm hai chân của điền ngạc như, dùng sức đem hai chân của cô đẩy lên, áp hướng vào bầu vú, rồi sau đó nửa ngồi nửa đứng lấy thể, từ trên cao cắm xuống, rất nhanh đánh thẳng vào âm đạo điền ngạc như. Điền ngạc như thân mình kịch liệt co quắp, đầu tóc rối bời, cái đầu điên cuồng lắc lư qua lại, ngón tay thật chặt bấu lấy cái giường mông, dùng sức hướng về phía trước nâng lên, phối hợp nhị cẩu đánh sâu vào, điền ngạc như nghênh đón cao trào, cùng lúc cảm thấy dương vật của nhị cẩu sáp nhập trong u cốc mãnh liệt rung động, biết hắn cũng sắp bắn tinh dịch. Quy đầu nhị cẩu thật sâu chạm vào chỗ sâu nhất trong âm đạo, quy đầu chạm tử cung nhảy lên, đem dương tinh bắn sâu vào trong tử cung điền ngạc như. rất nóng rực làm cho cô toàn thân run run, lại lần nữa đạt đến cực khoái đỉnh phong. Điền Ngạc như bị dương tinh nóng bỏng nhị cẩu chiếu vào trong cơ thể. Vách tường thành thịt non âm đạo hấp lực cực lớn siết chặt dương vật sâu trong tử cung cũng lại một lần nữa bắn ra sành sạch âm tinh vào quy đầu dương vật nhị cẩu dung hợp cùng một chỗ. Nam nữ thật sâu giao cấu ở chung với nhau một chỗ kết hợp từng làn một trắng đục nước nhờn với tinh dịch chảy ngược ra hỗn độn loang lổ. Cao trào qua đi, Điền Ngạc đến khi đinh nhị cổ đem số lượng tinh dịch nóng bắn vào trong lỗ âm đạo. Điền Ngạc như cô mới xem như là được giải thoát rồi. Hết thảy mọi chuyện là do cô tự đã bị sức mạnh trai trẻ của nhị cổ thật sâu chinh phục. Cô sau này sợ cũng rời không được dương vật nhị cẩu rồi.